Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của đài Sputnik bây giờ sẽ là chương trình Chúng ta học tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn.
Здравствуйте.
Các bạn có nhận thấy rằng trong phần âm nhạc mở đầu chương trình hôm nay không phải là giai điệu quen thuộc của bài Kalinka, mà là tiếng nhạc khác, có phần bí ẩn và lãng mạn. Bài học hôm nay của chúng ta cũng sẽ không bình thường, bởi sắp đến lễ năm mới khi tất cả đều tin vào phép lạ và cầu mong cho những ước nguyện trở thành hiện thực. Và do đó, chúng tôi sẽ kể với các bạn câu chuyện xưa tốt lành về lễ năm mới có nhan đề là 12 tháng, phóng tác dựa theo câu chuyện cùng tên rất hay của nhà văn Liên Xô nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi Samuel Maksak.
В одной сказочной стране правила королева. Ей было всего 11 лет. Она была капризная и злая.
Trong một đất nước thần thoại có nữ hoàng cai quản. Cô ấy chỉ mới 11 tuổi. Cô ấy đồng đảnh và độc ác.
Однажды под Новый год велела королева принести во дворец подснежников и издала указ о том, что пока подснежников не принесут, Новый год не наступит. Сколько кто этих первых весенних цветов принесет, тот столько золота и получит.
Мудлен. Vào dịp năm mới, nữ hoàng ra lệnh mang những đóa hoa xuyên tuyết vào trong cung điện và ban chỉ dụ rằng chừng nào chưa mang hoa xuyên tuyết về thì năm mới cũng chưa được bắt đầu. Ai mang được bao nhiêu bông hoa đầu tiên của mùa xuân về cung thì sẽ được thưởng bấy nhiêu vàng.
А в деревне, недалеко от столицы, жила вдова с дочкой и падчерицей. Жадная и ленивая дочка целый день валялась на кровати, да пряники ела. А скромной и трудолюбивой падчерице с утра до ночи и присесть некогда было. И воду натаскай, и хворосту из лесу привези, и грядки в огороде выпали, и в доме убери. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь.
Trong ngôi làng cách thủ đô không xa có góa phụ sống cùng con gái và cô con riêng của chồng. Cô con gái tham lang và lười biếng, suốt ngày nằm ì trên giường, ngốn bánh nướng mật ong. Còn cô con chồng thì khiêm tốn và chăm chỉ, từ sáng đến tối, chẳng có lúc nào ngồi không, cả kéo nước từ giếng lên, cả vào rừng kiếm củi mang về, cả cuốc đất đánh luống ngoài vườn, cả dọn dẹp trong nhà. Cô biết cả cái lạnh mùa đông, cái oi bức mùa hè, gió thổi mùa xuân và cả những trận mưa mùa thu nữa.
Услышала женщина про приказ королевы и посылает падчерицу в лес за подснежниками, а та ей говорит.
Người đàn bà góa nghe nói về sắc lệnh của nữ hoàng, bèn sai con chồng vào rừng kiếm hoa xuyên tuyết. Cô bé nói với bà ta rằng:
Какие же зимой подснежники? Они бывают только в апреле. А сейчас посмотрите, сколько снегу намело. Деревья по пояс в сугробах стоят. Страшно сейчас в лесу. Заблудиться и замерзнуть можно.
Thưa dì, mùa đông làm sao có hoa xuyên tuyết ạ? Hoa ấy chỉ có vào tháng tư. Còn bây giờ dì hãy nhìn xem bao nhiêu tuyết chất đống, cây ngập trong tuyết đến lưng chừng. Bây giờ mà vào rừng thì thật đáng sợ, có thể bị lạc và chết cóng ạ.
Но мачехе и ее дочке очень хотелось золота, и совсем не жалко было падчерицу. Выгнали они ее в лес и велели без подснежников не возвращаться.
Nhưng mẹ kế và cô con gái của bà rất muốn được vàng, hoàn toàn chẳng thương xót gì cô con gái riêng của ông chồng. Họ đuổi cô bé vào rừng và bảo nếu không có hoa xuyên tuyết thì đừng trở về.
Девочка побрела проваливаясь в снег, и вдруг видит впереди огонек. Пошла она на него и вышла на поляну.
Cô bé lê bước, ngã rúi rụi trong tuyết. Và bỗng nhiên, cô nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Cô đi về phía ánh lửa sáng và bước tới khoảng trống chỗ rừng thưa.
Среди поляны горел огромный костер, а вокруг сидели 12 мужчин. Трое стариков, трое пожилых, трое молодых и трое юношей.
Giữa khoảng trống trong rừng có đống lửa lớn cháy sáng và 12 người ngồi vây quanh. Ba ông già, ba vị trung niên, ba thanh niên và ba thiếu niên.
Старики в белых шубах с длинными бородами, пожилые в желтых, красных и коричневых одеждах, а молодые и юноши в зеленых, расшитых цветными узорами кафтанах.
Các cụ già mặc áo choàng lông màu trắng có chòm râu dài, những người trung niên mặc áo choàng màu vàng, màu đỏ và màu nâu, còn các thanh niên và thiếu niên mặc áo choàng màu xanh theo hoa văn nhiều màu.
Девочка подошла к костру погреться. Спрашивает ее самый высокий старик.
Cô bé đến gần đống lửa để sưởi. Cụ già cao nhất hỏi cô.
Ты зачем сюда пришла?
Cháu đến đây làm gì?
Заплакала девочка и рассказала про указ королевы и желание мачехи. Подошел к старику юноша в зеленом кафтане с шубкой на одном плече и говорит.
Cô bé òa khóc. Kể lại chuyện chỉ dụ của nữ hoàng và mong muốn của bà mẹ kế. Thiếu niên mặc áo choàng xanh cùng chiếc áo khoác lông ở một bên vai, tiến đến gần cụ già và nói:
"Братец январь, уступи мне своё место на часок."
Hỡi người anh em tháng giêng, hãy nhường chỗ cho tôi trong một giờ.
"Я-то уступлю, но не бывать апрелю прежде февраля и марта."
Tôi sẽ nhường, nhưng không có tháng tư trước tháng 2 và tháng 3 đâu.
Отвечает старик.
Cụ già đáp.
Согласились, февраль и март помочь девочке. И преобразился лес. Пролетели метели. Начал таять снег, раскрываться почки на деревьях. И вся поляна покрылась нежными весенними цветами, подснежниками.
Tháng 2 và tháng 3 đã đồng ý giúp cô bé rồi. Và rừng đã thay hình đổi dạng, bão tuyết đã bay qua, tuyết bắt đầu tan, chồi đang nảy trên cây, và tất cả khoảng rừng thưa phủ đầy những bông hoa xuân dịu dàng, đó là hoa xuyên tuyết.
Набрала девочка целую корзину цветов, провожая ее. Апрель подарил ей колечко и сказал:
"Cô bé hái hoa đầy giỏ, tiến chân cô, tháng tư trao tặng cô chiếc nhẫn nhỏ và dặn:
Если нужна тебе будет помощь братьев месяцев, брось колечко на землю и скажи:
Nếu em cần đến sự giúp đỡ của anh em các tháng, hãy ném chiếc nhẫn này xuống đất và nói:
Ты катись, катись колечко на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру к новогоднему костру.
Lăn đi, hỡi chiếc nhẫn xinh, hãy lăn lên tới bậc thềm ngày xuân. Mùa hè lăn đến phòng hiên, mùa thu ngang tháp chênh vênh giữa trời. Mùa đông theo thảm tuyết rơi, để rồi năm mới đến nơi lửa hồng.
Вернулась девочка домой и спать легла. Устала она очень по зимнему лесу бродить, а мачехина дочка украла у нее волшебное колечко.
Cô bé quay về nhà và nằm ngủ. Cô rất mệt vì lang thang khắp khu rừng mùa đông. Con gái của mẹ kế lấy trộm của cô chiếc nhẫn thần.
взяли мать и дочь корзину с подснежниками и отнесли во дворец. Королева очень обрадовалась и велела им рассказать, где они подснежников набрали. Мать с дочерью рассказали о чудесном озере в лесу, где растут не только цветы, но и грибы и ягоды.
Mẹ kế và con gái mang giỏ hoa xuyên tuyết vào hoàng thành. Nữ hoàng rất hài lòng và lệnh cho họ kể lại xem đã hái hoa xuyên tuyết ở đâu. Mẹ kế cùng con gái ba hoa kể về chiếc hồ tuyệt vời trong rừng, nơi không chỉ có hoa mọc mà còn đầy nấm và quả mọng.
Решила королева сама с придворными в лес поехать и велела дорогу показывать. Тут мать с дочерью и признались, что не сами цветы собирали. Королева велела взять в лес и падчерицу.
Nữ hoàng quyết định thân chinh cùng với cận thần đi vào rừng và ra lệnh chỉ đường. Khi ấy, mẹ kế và cô con gái đành thú nhận rằng họ không tự mình kiếm được hoa. Nữ hoàng ra lệnh bắt cả cô con riêng vào trong rừng.
Девочка попросила отдать ей колечко, но дорогу к волшебному костру показать отказалась. Тогда королева пригрозила, что казнит ее, забрала колечко и выкинула его в прорубь. А девочка успела сказать волшебные слова и убежала.
Cô bé đề nghị trả cho cô chiếc nhẫn, nhưng từ chối không chỉ đường dẫn đến chỗ ngọn lửa huyền diệu. Khi đó, nữ hoàng đe dọa trừng phạt, thu lấy chiếc nhẫn và ném xuống hố sâu. Nhưng cô bé đã kịp đọc câu thần chú và chạy trốn.
Лес сразу изменился. Промелькнула весна, наступило лето, стало жарко, и все сняли шубы. Но тут пошел дождь, налетел холодный осенний ветер и унес все шубы.
Rừng lập tức thay đổi. Mùa xuân thoáng qua, sang ngay mùa hè. Trời trở nên nóng bức và tất cả phải cởi bỏ áo lông. Ngay sau đó bắt đầu mưa xuống, gió thu lạnh lẽo thổi về và cuốn tất cả những tấm áo choàng lông đi mất.
Придворные выпрягли из саней лошадей и ускакали на них во дворец. А королева со своим учителем и старым солдатом, да вдова с дочерью, остались в лесу.
Quần thần tháo ngựa ra khỏi xe trượt và cưỡi những con tuấn mã phi về cung. Còn nữ hoàng với thầy giáo và một lính hầu già cùng bà quá và con gái của bà ta ở lại trong rừng.
Увидели они впереди огонек и пошли на него. И пришли к костру братьев месяцев. А рядом с костром стоит падчерица в теплой шубке, в красивых сапожках. Около нее сани, в которые запряжены два прекрасных коня, а в санях огромный сундук.
Họ nhìn thấy ánh lửa ở phía trước và đi tới đó. Rồi họ đến chỗ đống lửa của anh em các vị thần các tháng. Cô con gái riêng đứng cạnh đống lửa. Cô mặc chiếc áo choàng lông ấm áp, chân đi đôi giày ủng đẹp đẽ. Cạnh cô bé là chiếc xe trượt song mã, bên trên có chiếc dương lớn.
Попросила королева вернуть ее во дворец. Падчерица подарила ей шубу из своего сундука. А вдова все время ругалась со своей дочкой, как будто собаки грызлись. И старик Январь превратил их в собак. Запрягли их в сани королевы, и уехала она к себе во дворец.
Nữ hoàng yêu cầu thần tháng riêng trả cô về cung. Con gái riêng tặng cho nữ hoàng một chiếc áo khoác lông thú từ chiếc dương của mình. Còn bà quá cùng có con gái thì luôn mồm mắng nhiếc lẫn nhau như thể những con chó gầm gừ hục hặc. Ông lão tháng riêng biến hai mẹ con thành chó. Họ thắng cương những con chó này vào cỗ xe trượt của nữ hoàng và cô ta đi về cung điện.
Провожая девочку домой, сказали ей месяцы.
Tiễn cô bé về nhà, các vị thần các tháng nói với cô рằng:
Мы все по очереди у тебя перегостим. К каждый со своим подарком придет. Умей только их принимать.
Chúng ta sẽ lần lượt tới thăm cháu. Từng người sẽ đến với món quà của mình. Cháu chỉ cần biết cách tiếp nhận mà thôi.
Девочка большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее около дома сад. Да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, в метель тихо.
Cô bé lớn lên, lấy chồng và nuôi dạy các con. Gần nhà cô có khu vườn tuyệt vời, trên thế gian chưa bao giờ từng thấy ở đâu. Vườn của cô nở hoa sớm hơn tất cả, quả luôn chín mọng, táo và lê chĩu cành. Khi trời nóng bức thì ở đó mát mẻ, khi bão tuyết thì trong vườn vẫn bình yên.
У этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят, говорили люди.
Mọi người nói rằng nữ chủ nhân phúc hậu này được tất cả 12 tháng đến thăm nhà. Các bạn thân mến, có câu chuyện cổ tích như vậy đấy. Xin chúc để mỗi tháng trong năm tới cũng sẽ mang đến cho các bạn những món quà tặng đẹp đẽ và thú vị, bổ ích, tô điểm cho cuộc sống. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn đến cuộc gặp trong năm mới sắp sang. Các bạn có thể tìm đọc câu chuyện cổ tích năm mới này trên trang điện tử của đài chúng tôi.
До свидания. До новых встреч.
Các bạn thân mến, buổi học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ phát lại bài học này trên làn sóng điện vào thứ Bảy tới để giúp các bạn củng cố kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện với sự trợ giúp của chương trình nếu truy cập mục Học tiếng Nga trên trang điện tử tiếng Việt của đài Sputnik theo địa chỉ như sau: vietnamese.ruvr.ru. Xin tạm biệt và hẹn đến những cuộc gặp mới trên làn sóng điện của đài Sputnik.
До свидания.